tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và trong ngày hôm nay, Khôi Nguyên rất hân hạnh được trò chuyện cùng với cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin mời cô Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Hôm nay chúng ta lại có một helper để mà chăm sóc khu vườn này. Như vậy là cô Thủy và cô Thu Nga sẽ bắt Khôi Nguyên quét lá và hút lá.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, tự nhiên là có giọng nam mà lại một người trẻ vào nữa thì tự nhiên cũng làm cho trẻ trung hóa chương trình. Nhất là trong một cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi rất cần ý kiến của giới trẻ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay cái đề tài này rất là hấp dẫn, đó là giới trẻ ngày hôm nay có nên có ít con hay là có nhiều con. Rồi như vậy thì cái giá phải trả của chuyện nhiều con ít con như thế nào thì không biết rằng. Trước tiên là cái người trẻ mà đang ngồi giữ vườn cho chúng ta đó, không biết đã có gia đình chưa, đã có mấy con, có vợ chưa?
Dạ vâng, dạ vâng, thật ra thì cá nhân Khôi Nguyên cũng đã có hai đứa con. Và thì theo như là ông bà ta trước giờ đã nói rằng là con cái là tinh hoa của trời đất ban cho mỗi một người. Tuy nhiên theo cái nhìn của mỗi người thì sẽ có thể thấy được rằng là việc nhiều con hay ít con sẽ là một trong những vấn đề mà cần hai vợ chồng đưa ra để thảo luận với nhau. Cá nhân Khôi Nguyên thì thấy rằng hai đứa là đủ rồi, bởi vì hai đứa để chúng ta có thể đủ thời gian mà chăm sóc tốt, còn hơn là khi mà có nhiều quá thì lại sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình. Tại sao? Tại vì cái việc chăm sóc cho nó cũng đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Không biết cô Thu Thủy, cô Thủy có thấy ý kiến này như thế nào thưa cô Thủy?
À, Thu Nguyên ơi, chị Nga ơi, cách đây 37 năm khi mà chúng tôi mới đặt chân xuống nước Mỹ với hai đứa con thì cũng nghĩ y như Khôi Nguyên vậy. Cũng nghĩ rằng trời ơi, sang đây mình đời sống bên này nó khác, ở Việt Nam không có người phụ giúp, không có đại gia đình, không có bà con hàng xóm láng giềng, và rồi cái tiêu chuẩn mà nuôi dạy con cái bên này nó cũng đòi hỏi, cũng như đời sống kinh tế cũng cần phải cả hai vợ chồng cùng góp sức, không phải như ở Việt Nam. Thì hai đứa con là quá mệt rồi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu làm khác đi, suy nghĩ khác đi. Và bây giờ cô Nguyên biết không, 37 năm sau nhìn lại, chúng tôi rất là mừng là chúng tôi đã có thêm 3 đứa con nữa, là 5 đứa. Tại vì nếu không chỉ có mỗi 2 đứa, bây giờ bắt đầu bước vào tuổi vàng với chị Thu Nga. Có 2 đứa thì sẽ buồn biết là chừng nào, nhất là nếu mà con cái mình ở xa, ít nhất mình có 5 đứa thì mình cũng đi một vòng. Hả chị Thu Nga nhỉ, xong đứa này thì có đứa kia, hả chị Thu Nga?
Người Việt Nam của chúng ta đã nói rằng hào con hào của, không có giàu của thì thôi giàu con. Nhưng mà có những người mà có cái suy nghĩ rất là nhiều giống như là Khôi Nguyên thì cũng không phải là ít. Là tại vì khi mà chúng ta ở Việt Nam đó, nếu mà chúng ta có nhiều con thì có cha mẹ rồi cũng dễ mướn người ăn người làm. Ở Việt Nam thì không biết là Khôi Nguyên có biết là hồi xưa đó, mấy cụ, mấy bà, mấy cô đó, có người cho tới, có tới mười mấy đứa con. Rồi cứ mỗi lần mà tới đứa con dư rồi thừa rồi hết rồi gì đó đặt, mà cứ đẻ hoài cứ sồn sồn năm một như vậy. Nhưng mà người ta cũng nên người như thường. Thì vì vậy cho nên, nhưng mà khi mà qua tới Mỹ này thì cái nếp sống của mình nó khác đi. Cha mẹ không có ở gần mà cha mẹ cũng phải đi làm, thuê người ăn người làm cũng không có. Rồi cái việc mà cho con cái lên đại học, học cho đến nơi đến chốn là cái mối ưu tư của mọi người. Còn ở Việt Nam thì đi học thì ai học giỏi thì nhờ, mà ai học mà không có được tiền bạc thì ráng chịu. Vì vậy cho nên là cũng giống như là cái đời sống cái kiểu mà nó easy giống như vậy. Còn qua tới đây rồi thì chúng ta lại có lối suy nghĩ khác. Vì vậy cho nên trong chương trình này chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của quý vị là giới trẻ ngày hôm nay có nên có nhiều con hay không, hay là có nên có ít con. Nhưng mà giống như là cô Thủy nói đó Khôi Nguyên, khi mà nếu mà chỉ có một đứa, hai đứa, tới hồi mà nó đi học đại học rồi nó đi lấy vợ lấy chồng, nghĩa là mình có cái empty nest, là cái tổ ấm của mình nó trống không. Rồi cũng có nhiều người đó thấy là đẻ con nhiều xong rồi nó cha già con cọc, để chi mà đẻ lắm rồi, nó đi học đại học rồi, mấy đứa kia đi học đại học rồi, còn giờ còn nuôi cái đứa mà học tiểu học. Cho nên là cái nào nó cũng được hết đó chị Thủy và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, như cá nhân gia đình Khôi Nguyên thì ông bà nội đẻ tới 20 người con. Và
Wow.
mỗi lần mà có dịp trò chuyện với ông bà nội thì ông bà nội cứ nói rằng: "Con ơi, cháu ơi, cứ việc mà đẻ, không sao hết, tại vì trời sinh
Trời
voi
cho
sinh cỏ, có đẻ được thì trời cũng sẽ nuôi thôi, là nó cứ là như thế thôi." Chứ
dưỡng.
hồi xưa ông bà cũng đâu có điều kiện như tụi con, mà bây giờ ông bà cũng 20 đứa vẫn nuôi được đó thôi. Nhưng mà khi mà nghe đến câu đó thì Khôi Nguyên chỉ biết cười trừ chứ nói làm sao bây giờ. Khi mà trong cuộc sống bộn bề những vất vả lo toan, suy nghĩ làm sao để cho nuôi nó lớn lên và chăm sóc cho nó một cách tốt nhất, mà nghĩ tới 20 đứa như vậy thì thật sự đúng là cười méo miệng luôn chứ không phải thường đâu
Đó mồ
cô
hôi
Thủy
rồi,
ạ.
đó mồ hôi rồi
À,
chị Thủy.
Khôi Nguyên ơi, đúng như thưa quý thính giả, chắc rất nhiều người trẻ nghe Khôi Nguyên nói cũng đồng ý với Khôi Nguyên. Nhưng mà một lần nữa, chúng tôi cũng xin minh xác ngay là chương trình này với cái đề tài này, những cái lợi ích và những cái giá phải trả khi mà có nhiều con hay ít con. À, mình đang nói chuyện ở tại nước Mỹ, không nói chuyện ở Việt Nam. Tại vì nếu mà bây giờ mới 20 con, 10 mấy con đó thì người ta sẽ sợ quá. Và chắc là tất cả mọi người, ba người ở trong chương trình này cũng sợ luôn. Chúng tôi chỉ đang nói đến cái đời sống của người Việt Nam ở ngay đây này, ngay trên nước Mỹ này thôi. Mình là dung hòa tình yêu và gia đình nhằm dung hòa những cái giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trong cái sự hòa nhập lành mạnh vào xã hội Mỹ. Mình hòa nhập vào nhưng mà mình vẫn giữ lại truyền thống của Việt Nam. Mà truyền thống của Việt Nam đúng như chị Thu Nga nói, hào con hào của. Cái phúc là chữ gì? Cái chữ phúc đó, cái hạnh phúc đó đó, theo cái ngôn ngữ xưa, cô nghe biết không, người ta hiểu, có nghĩa là con cái. Chứ không phải, ở đây chúng ta nghe hạnh phúc là chúng ta nghĩ đấy, tình yêu vợ chồng. Nhưng mà hồi xưa cái phúc của chị Thư Nga, phúc lộc thọ. Phúc có nghĩa là nhiều con, lộc là nhiều tiền, thọ là sống lâu. Thành ra nếu mà mình không có nhiều con thì coi như là không có nhiều phúc đó Phương Nguyên, chị Thư Nga.
Đúng rồi, người ta nói đúng rồi, giàu con, giàu của lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà đúng như vậy, chúng ta đang nói về cái đời sống ở bên Mỹ này. Nhưng mà cũng phải có cái sự mà so sánh cũng như là có một cái... cái mình nói về Việt Nam một chút là tại vì giống như là trong gia đình của quân đội hay công chức gì đó, mỗi lần mà sanh một đứa con đó thì lại có thêm một cái tiền lương cho con, còn ở đây đó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, đẻ bao nhiêu đứa con thì cũng bao nhiêu đó tiền đó thôi, trừ trường hợp có promotion hoặc là có một cái job nào tốt hơn thôi. Cho nên bây giờ đó, nếu mà Khôi Nguyên ví dụ như bây giờ có thêm nhiều con nữa, đâu có phải là cứ mỗi đứa con thì có thêm một cái đầu lương đâu. Cho nên là như vậy thì quý vị thấy ra như thế nào? Nhưng mà người ta nói rằng cái gia đình mà đông con là một cái gia đình rất là hạnh phúc. Nội có ngày sinh nhật, ngày Tết, ngày Tư, rồi những ngày lễ lạc đó, thì quây quần với nhau. Nếu mà gia đình nào mà chúng ta thấy nhiều con, chúng ta vui lắm kìa. Thành ra 2 đứa con có thể là cũng đã đủ rồi, mà không có đứa con nào thì chắc là cũng buồn lắm. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ ý kiến của quý thính giả này như thế nào. Nhưng bây giờ đó, Khôi Nguyên nhất định khư khư là chỉ nói là 2 đứa con là đủ rồi, đúng không? Có muốn nữa không?
Trước hết đó, thì chúng ta hãy đặt ngược lại câu hỏi rằng là cái việc có nhiều con đó, nó có lợi lạc gì cho cuộc sống của một gia đình? Thì trước hết thì Khôi Nguyên xin được phép đặt câu hỏi trở lại với cô Vũ Thanh Thủy. Ngoài vấn đề chúng ta đông con trong những ngày dịp lộ về lễ giỗ, ngày tư, ngày Tết, thì tụ tập lại đông đủ thì gia đình nó sẽ vui vẻ hơn. Thì cô Thủy thấy cái lợi lạc gì về vấn đề chúng ta có nhiều con, thưa cô Vũ Thanh Thủy?
Cái lợi lạc trước tiên đó là trong cái chuyện mà nhiều người cứ nghĩ rằng nếu mà có nhiều con thì sẽ khó dạy dỗ hơn. Nếu mình có 1 đứa con, 2 đứa con mình sẽ dễ dạy dỗ. Còn đây mình 4-5 đứa con, mình quá bận rộn lo sinh kế, mình không có thời giờ dạy dỗ con cái. Cái điều đó nó đúng một phần nào về phương diện vật chất, nhưng mà về phương diện tinh thần thì lại ngược lại đó Khôi Nguyên. Chúng ta thấy rằng những cái gia đình nào đông con đó thì thường thường con cái nó dễ ngoan hơn là gia đình ít con. Tại sao? Tại vì trong nhiều năm trước đây, chị Thương Nga và Khôi Nguyên biết không, mỗi dịp có cái dịp làm trong một cái chương trình mà chuyên môn nghiên cứu á, về về xã hội đó của trường đại học ở bên San Diego đó, thành ra mới biết được rằng đó đa số những gia đình mà ít con đó, vì bao nhiêu công sức tiền của dồn hết vào một đứa con, kể cả tình thương yêu, thành ra đứa con đó nó dễ quá được nuông chiều, nó quá có đầy đủ mọi thứ, thành ra đương nhiên trong nó đòi hỏi nhiều hơn, nó khó tính hơn, nó hay giận lẫy hơn. Nó mong đợi, nó expect rất là nhiều từ cha mẹ, toàn vẹn từ cha mẹ, và không có thói quen chia sẻ, cho nên tương đối là ích kỷ hơn là những đứa mà sinh trong một gia đình đông con. và nó cũng cái về cái tính cạnh tranh cũng vậy nữa, nó cũng không có cái khả năng mà sinh tồn và cạnh tranh như là những đứa trong một gia đình đông con. Tại vì khi gia đình đông con, nó sẽ phải tìm cách nó cố gắng hơn để nó đạt được sự chú ý của bố mẹ. Nó sẽ cố gắng hơn để mà nó được cha mẹ thưởng cho hay là được những cái điều đặc biệt hơn. Nên nói chung cái khả năng biến ứng trong xã hội đó của một đứa trẻ trong một gia đình đông con ích lợi hơn rất là nhiều. Đó là nói về phương diện con cái thôi. Ở đây bây giờ Khương Nguyên hỏi thành ra chúng tôi sang nói về những cái lợi trước, và lát nữa mình sẽ nói những cái điều bất lợi ở cái chỗ nào. Ở đó thì rồi những cái lợi đó là trong cái lúc tuổi trẻ, những đứa trẻ nó lớn lên nó dễ dàng hòa nhập vào cái đời sống và nó quen với cái đời sống cộng đồng, đời sống tập thể và chia sẻ. Rồi đến khi mà đi học cũng thế, anh chị em ở trong nhà nó sẽ không có dễ ít bị lôi cuốn bởi những người bạn xấu, bởi vì nếu nhà đông con đó thì người ta gọi là có built-in friendship, tức là có tình bạn ngay với anh em mình ở ngay trong gia đình, tại nhà đông người, thành ra phải dễ tạo cái mối tương quan. Cho nên khi mà đi học nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn. Rồi chưa đến kể anh chị em dòm ngó nhau, chỉ dẫn nhau, giúp đỡ nhau về nhà, anh chị lớn lại chị lớn giúp em làm homework, tất cả những cái điều đó rất là lợi trong cái thời gian học hành. Nó có bạn bè để tâm sự, nó có người để hỏi ý kiến và để chia sẻ. Khi mà gặp khó khăn gì đó mà muốn giấu cho cha mẹ biết, chẳng hạn ví dụ như đôi khi gặp những cái khó khăn bị bạn bè trong trường bắt nạt chẳng hạn, thì nó cũng dễ dàng có anh chị em giúp đỡ. Đó là nói đến cái tuổi trẻ. Đến lúc lớn lên, khi mà lớn lên già hơn thì lại càng quý hơn cho cha mẹ rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ dám nói đến kinh nghiệm bản thân thôi. Khi mà ba sanh một thêm ba đứa con ở bên này liên tiếp trong vòng 5 năm thêm ba đứa, là năm đứa là cả một cái mối, phải nhận là vất vả vô cùng trong vòng vài năm, trong khoảng chừng 5-6 năm, cho đến lúc mà các con bắt đầu vào trường thì đời sống trở lại bình thường. Và bây giờ nhìn lại thì cảm ơn trời vô cùng đã cho mình có cái gan mà dám có thêm con. Bởi bây giờ nhìn lại, chính những cái đứa con trẻ sau như chị Tư Nga hồi nãy có nói đến cái chữ cha già con cọc, cha hơi già một tí thật, con hơi trẻ hơn một tí thật, nhưng mà chính những đứa trẻ đó nó làm cho cha mẹ, nó trẻ trung hóa cha mẹ, làm cho cha mẹ luôn luôn có cái tinh thần tương đối trẻ trung hơn, bởi vì phải hòa hợp với những đứa con còn nhỏ. Rồi bây giờ đến khi mà mình lớn rồi, con nó vẫn còn trẻ, nó vẫn còn là single, nó vẫn còn quấn quýt với cha mẹ ở nhà. Rồi đến khi nó có gia đình thì nó sẽ thương yêu cha mẹ hơn và nó thông cảm với lại cái tình thương của cha mẹ. Và như vậy trong cái tuổi già mình đó, thì mình dễ được hưởng cái niềm vui, cái hạnh phúc từ con cái. Chị Thương Nga, đó là cái ý của Nguyễn Đình Thịnh, biết chị Thương Nga thì sao?
Đúng như vậy, chị cũng có những cái điểm mà chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Nếu mà chỉ có một đứa con đó thì nó dễ bị cái sự mà nuông chiều làm cho nó có thể là trở thành là hư đốn. Nhưng mà người ta cũng có cái câu rằng nói là một đứa con của người ta thì sao nên, mà nhiều đứa thì không nên. Thì cũng tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà ta nói khi mà cái đông con như vậy thì cũng có cái niềm vui của nó. Người ta nói là nhất là khi mà đến cái bữa ăn mà quây quần với nhau đó, người ta nói là của không ngon đông con thì cũng hết, có những cái sinh hoạt nó vui. Nhưng mà cũng có những người quan niệm nếu mà một đứa con thôi á thì tiền bạc hay là cái sự chú ý gì đó mình dành cho con đó đầy đủ, cho nên một con thì có tới 5 đôi giày. Mà sinh ra tới 5 đứa con thì chỉ có một đôi giày thôi, tại tụi nó share với nhau, tại vì nhiều mà con quá không có mua được đôi giày. Nhưng mà nói về cái chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà đông con quá mà chúng ta không có cái khả năng mà để mà mua sắm cho con, mà dạy dỗ cho con, giúp cho con có đầy đủ những cái phương tiện vật chất thì chúng ta thấy rằng những cái đứa trẻ sau này cũng có nhiều đứa mặc cảm. Nó nói con không bao giờ có được một bộ quần áo đẹp hết, toàn là second hand không à, rồi anh cả, rồi cho anh thứ, rồi cho em xuống nữa. Và cũng có cái trường hợp mà Mỹ cũng hay nói rằng middle child đó, đứa con đầu lúc nào cũng được nuông chiều hết, tới đứa con thứ hai thì bớt đi, rồi tới đứa con thứ ba mà họ nghĩ là họ ngừng lại đó, thì cái đứa con giữa đó thì thường thường là hay bị bỏ quên. Thì chúng ta nói theo cái kinh nghiệm của những cái sách vở mà người ta nghiên cứu như vậy, cho nên người ta gọi là middle child. Thì nó không có biết là nó xảy ra cho tất cả mọi người hay không, nhưng mà khi mà chúng ta có nhiều con đó thì chúng ta có những cái mối bận tâm khác, mà chúng ta có ít con thì chúng ta có mối bận tâm khác. Cho nên là bây giờ là chúng ta phải cần hỏi ý kiến của quý thính giả, là quý vị thấy rằng nên có nhiều con hay ít con, và cái ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta có nhiều con, và ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta ít con. với số điện thoại là 713-664-8002, đúng không Khương Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở đây Khương Nguyên đồng ý hai cái chi tiết. Thứ nhất, nếu mà nhà chỉ có một con thì thật sự mọi tình cảm mà chúng ta đều dành cho đứa nhỏ đó thì nó sẽ dễ nảy sinh cái vấn đề. Đứa nhỏ sẽ trở nên ích kỷ và không muốn share với bất cứ ai về những gì mình đang có, và cái đó là một cái tánh mà không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, như cô Thu Nga cũng có nói, nếu mà có nhiều con quá thì chúng ta phải suy nghĩ như thế nào để mà chăm sóc cho con một cách tốt nhất, cho nó có điều kiện tốt nhất và một tương lai tươi sáng nhất. Ở đây thì Khôi Nguyên có những người bạn hoặc là một số anh chị quen biết đã có suy nghĩ như thế này, nói rằng việc có con sẽ cản trở cái đà thăng tiến trong công ăn việc làm của hai vợ chồng. Nên vì thế họ cho rằng là chúng ta nên chờ đợi khi mà công ăn việc làm, sự nghiệp đã ổn định và có đầy đủ cơ sở vật chất để cho đứa con ra đời có điều kiện tốt nhất thì lúc đó hãy nên sinh con. Thì không biết quý thính giả suy nghĩ điều đó như thế nào, cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga suy nghĩ điều đó như thế nào, hay quý vị nghĩ rằng là việc cứ có trời cho thì chúng ta cứ nhận, rồi vấn đề nuôi lớn nó thì tính sao? Và chúng tôi cũng muốn nghe cái sự phân tích cũng như những lời lẽ của tất cả quý vị thính giả, không những quý vị cao niên, trung niên hoặc thậm chí những người trẻ chưa có gia đình, nhưng quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề con cái nhiều hay ít? Theo ý kiến của quý vị thì nên sinh con nhiều hay sinh con ít? Và chúng tôi muốn nghe sự chia sẻ của quý vị thông qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và trước hết thì Khôi Nguyên xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình với Khôi Nguyên, cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, tôi tên là Phùng ạ.
Dạ vâng.
Dạ, tôi cũng xin chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề giống như hồi nãy Khôi Nguyên có nói là nếu như mà mình đợi cho công việc nó ổn định xong rồi mình sinh con á, thì có thể nó sẽ bị trở ngại. Là như thế này, cái thứ nhất á, cái trở ngại thứ nhất là theo cái định luật tự nhiên của trời đất á, thì tới cái lúc nào mà mình lập gia đình mà trời cho mình có con á, mình có là tốt nhất. Còn nhiều khi mình không muốn, mình làm ngược nó lại, mình chờ á, thì sau này á, muốn có con rất là khó. Mà chính cô đây đã có nhiều người bạn với lại những cái cháu trẻ đó, nó đã chia sẻ như vậy. Bây giờ nó try hard để nó có con mà nó rất là khó. Phải đi bác sĩ specialist để có tìm cái cách nào đó để cho có con. Thì cái đó là cái ý kiến thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà mình chờ, mình đợi tới cái lúc mà mình completely là mình nói là mình có đủ điều kiện đó, thì cái thời gian đó nó lại khác đi nữa rồi. Rồi có thể là cái đứa trẻ nó sẽ không có như tốt đẹp giống như là trời cho mình tự nhiên. Tại vì mình đã có những cái kế hoạch ở trong đó, nó khác đi cái bình thường rồi. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa đó là như bây giờ cô nè, cô thấy lớn rồi đó, thì có hai cháu thôi, thì bây giờ mình mới cảm thấy đó là một cái mà thiệt thòi đó. Mình thấy nó hơi thiếu rồi. Tại vì khi mà con lớn rồi thì nó sẽ có những cái gì đó cho tương lai, thì mình cũng phải tạ ơn Chúa để cho nó có cái cuộc sống riêng của nó. Thì nếu như ở cái đất Mỹ này đó, mà mình cứ nghĩ đi, mình có hai con thôi, thì khi mà mình về già rồi á, có đứa nào nó ở gần mình không? Và cái ước mong của những người cha, người mẹ lớn tuổi là mình có một cái đại gia đình, mình nhìn thấy con, thấy cháu. Nếu mình có nhiều 7-8 đứa hay nhiều hơn là 4-5 đứa cũng được, thì đứa này đứa kia nó chia ra thời gian để nó gần gũi với cha với mẹ, nó sẽ thay nhau. Còn nếu có hai đứa thôi rồi nó không có thời gian, mình cũng đâu trách con trách cháu được, thì mình lại cảm thấy mình rất là cô đơn. Cái gì thì nó cũng có cái mặt tốt và cái mặt thiếu, mặt tốt, mặt xấu, mặt thiếu hay là mặt đủ, thì đó là do nơi mình chọn lựa mà theo giống y như là trong cái gia đình. Mà trong cái suy nghĩ của tôi thì bây giờ tôi thấy rằng là có lẽ là như Khôi Nguyên nói ngay từ đầu á, nó hay là ông bà mình rất là hay, trời sanh voi sanh cỏ, mình không sợ chuyện đó đâu. Tại vì mình đã có mặt trên cuộc đời này không phải cái ý của mình hay ý của người cha người mẹ mà có, mà do nơi ông trời đã cho mình. Thì bây giờ mình sống bằng cái cách
mình đừng có, có như là mình đừng có ngoài cái khả năng mình thôi, nghĩa là mình liệu mình lo đủ cho con mình về cái vấn đề mà ăn mặc, dạy dỗ nuôi nó lớn, thì mình cứ tự nhiên để mà mình có được những cái đó, là người ta nói là cái lộc trời cho mình là con đó, thì mình cứ đón nhận như vậy, rồi mình phải có những cái cực khổ thì mình mới lấy được cái hạnh phúc. Nếu mình khó, không có những cái thời gian cực khổ để mình lo lắng, mình nuôi nấng, mình dạy dỗ con mình, thì sau này mình đâu có cảm thấy cái hạnh phúc nó nhiều biết bao nhiêu khi mà mình đã trải qua. Mình trải qua rồi thì mình thấy là mình phải tạ ơn trời là đã ban cho mình cái niềm vui, cái hạnh phúc đó mà khi mình còn trẻ mình không biết được. Sau này đó, mình thêm một tuổi, mỗi ngày như vậy, mỗi năm như vậy, mình mới thấy quý. Đó là cái ý kiến của Tôi Xin Đóng Góp ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của vị thính giả này. Đúng ngay vào cái đề tài của chương trình cũng rất là, không biết có đồng ý chị Thư Nga với Phương Nguyên không, nhưng mà rất là hợp ý với cá nhân chúng tôi. Tại vì đúng như thế, bây giờ mà mình dùng chữ trời sinh voi, trời sinh cò, thì những người trẻ sẽ sợ quá, nói là không có tiền sống thì làm sao nuôi con. Nhưng mà đúng như vậy, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta mà khi mà qua đây là hầu hết qua với hai bàn tay trắng. Thế mà bây giờ ai cũng vẫn có một đời sống, cũng không có gì người dân bản xứ. Thì bây giờ đối với con cái cũng vậy. Thế là mình đừng có quá lạm dụng, quá vô trách nhiệm, quá thiếu cái bổn phận. Mà và nhất là mình, nếu mà mình có dồi dào tình thương thì có lẽ đó là cái điều mà con cái cần nhất, là cái tình thương của cha mẹ. Còn tất cả những chuyện khác, cái gì cũng có cái giá phải trả. Nếu mình muốn được cái giá bây giờ thì mai mốt sau này khi về già mình phải trả. Nếu mà mình muốn cực nhọc bây giờ thì mai sau này cái hạnh phúc mình sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Như vị thính giả vừa rồi nói, có khổ cực trong chuyện thiếu thốn, khó khăn trong chuyện nuôi con cái, thì sau này mới biết cái niềm vui, cái hạnh phúc. Và những đứa con nó mới nhìn thấy được cái sự hy sinh của cha mẹ, cái sự cố gắng của cha mẹ để mà nuôi dạy con cái nên người. Thành chúng tôi rất là cảm ơn ý kiến của vị thính giả vừa rồi. Là chị Thu Nga, Khương Nguyên.
Nhưng mà người ta nói là trời sinh voi sinh cỏ, voi nó ăn cỏ chứ người ta đâu có ăn cỏ được chị. Vì vậy cho nên là nếu mà mình không có tiền mà mình sanh nhiều quá ra để con lớn lên một cách freely, đó là nó chỉ lớn lên giống như thứ là nó ưng đi theo cái kiểu nào thì nó theo. Rồi mình vì cái công ăn việc làm mình bận rộn quá, mình không có cơ hội dạy dỗ rồi uống nắng, rồi những đứa con của mình nó như thế nào, không có đủ tiền để cho con. Nhưng mà nói đi rồi cũng phải nói lại, thì tại vì ở đây là một cái xứ sở tự do và người ta giúp cho con nít rất là nhiều, không phải giống như ở Việt Nam mà muốn đi học rồi muốn đi đại học là phải có tiền, trong nhà phải có tiền rồi mới học. Ở đây thì nếu mà cha mẹ có đủ sức để mà nuôi con nhiều đứa, rồi nếu mà không có tiền để mà cho con đi học đại học thì cũng có thể mượn được những cái món nợ mà chúng ta hay nghe gọi là loan đó, thì cũng được. Thành ra mình cái việc mà sanh con nhiều hay ít, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái tùy theo cái hoàn cảnh và cái suy nghĩ của quý vị. Thì cô Nguyên có thấy là mình ăn giống như con voi, mình ăn cỏ được không?
Trời sinh voi sinh cỏ mà ở Texas này nắng nóng quá, cỏ không chịu nổi. Nhưng mà thưa quý vị, đúng như vậy. Thì thường á, theo cá nhân cái cảm tính của Khôi Nguyên suy nghĩ rằng con cái là của trời cho, nên đừng bao giờ nói rằng là chúng ta phải chờ đến thế này đến thế kia. Thử hỏi quý vị thấy bao nhiêu mới gọi là đủ để mà quyết định có con, thì tại sao bây giờ cứ sinh con rồi sau đó hai vợ chồng cùng nhau hợp lực lại nuôi nấng chăm sóc nó, có khổ thì cùng khổ, có sướng sau này thì cũng sẽ cùng sướng mà thôi, khi đó gia đình đều êm ấm mà thôi. Và 713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào chia sẻ ý kiến của quý vị về chủ đề của ngày hôm nay, đó là nên có con nhiều hay ít con để cùng chăm sóc cho nó tốt hơn. Ở đây thì chúng tôi có một ý kiến rất là hay rằng là cứ để tự nhiên, trời sinh voi sinh cỏ. Nhưng mà chúng tôi muốn nghe ý kiến tiếp theo của một quý vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Chào quý anh chị trên đài. Cho em tạm giấu tên được không?
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ. Em theo quan niệm của em á, thì sanh con nhiều hay sanh con ít đó là con vợ trời ban cho. Có nhiều người cầu khẩn không có. Và có nhiều người cứ tự nhiên là nó có con, cứ tự nhiên nó có con. Hay là theo cái điển hình ba mẹ em đi, có 15 người con mà cứ ba mẹ em cũng nghèo, xong rồi cũng cứ nuôi con, rồi cứ sanh con ra nuôi, rồi đứa lớn thì có đứa bé lại có đứa bé nữa. Đó, thì cho tới bây giờ qua bên đây á, thì tuy là 15 người con, nhưng mà bây giờ ba mẹ em chỉ còn có 3 người con thôi. Là em là thứ 7, rồi còn 2 người em nữa, có vậy thôi. Là cũng là qua đời hết, vì đi lính với lặn lạc với lại này, bệnh hoạn này chết á. Cho nên là sanh nhiều thì cũng được, mà sanh ít thì cũng được, tại vì lúc đó là mình thế, nghĩ như cái chị bạn của em sanh 4 đứa con mà cùng một lúc chết 4 đứa hết luôn, không còn một đứa nào hết. Tới bây giờ còn có 2 anh chị, bây giờ đi sinh con nuôi thì bên đất Mỹ thì sinh con nuôi thì cũng hơi khó, anh thấy không? Thì bây giờ thì mình, đó là ông trời cho mình bao nhiêu con thì mình cảm ơn trời bấy nhiêu, nhưng mà mình nếu mà mình có thì mình cứ, người ta nói thì sao, khéo lo thì no mà khéo co thì ấm. Ăn thua mình thôi, mình lo cho con cái mình được thì cũng như là Chúa đã dựng nên thì được thôi. Đó là cái tình thương của cha mẹ cho con thôi, rồi sau này con lại đối lại, xử lại với cha mẹ. Ví dụ với cha mẹ già rồi, nếu mà cha mẹ còn sống thì mình đối xử lại với cha mẹ thôi. Còn bây giờ mình, Chúa cho mình mà để chăn con đẻ cái ra để mà nối dõi trong đường. Mà bây giờ mình cứ, thôi giờ mệt quá, 2 đứa thôi, 2 đứa. Đến khi mà có 2 đứa, nó chết hết 2 đứa thì còn đâu có con mà nối dõi nữa. Đó là cái ý kiến của em thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị. Chị nói cái chuyện chết chóc là như đừng các con thì cũng sợ. Ở bên này cái tỷ lệ mà trẻ em mà tỷ lệ tử vong thì nó cũng khác hẳn với ở Việt Nam, là một cái chiến tranh và lại mà lại kém phương tiện. Nhưng mà không biết chị Thương Nga với con nên nghĩ sao, cái Linh Vàng nghĩ sao, với Linh Thủy vẫn nghĩ rằng đúng, con là của trời cho, là món quà của cuộc đời. Cái cảm giác mà tạo ra được những cái mầm sống mới đó là một cái cảm giác vô cùng quý giá mà chỉ có con người, và cũng chỉ có cho con người mới làm ra nổi được. Thành ra mà một phần khác điều này, không biết các anh chị em nghĩ sao, ở các nước chậm tiến, ví dụ bên châu Phi chẳng hạn, thì con cái thì sanh rất là nhiều, 1.000 người dân thì có tới 50 đứa trẻ con sanh ra đời. Thì đây chúng tôi xin được nhắc lại là đây đang nói đến những bậc cha mẹ có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần bổn phận và có cái sự mà chuẩn bị tinh thần, chứ không phải là cứ đẻ bừa ra như ở các quốc gia châu Phi. Nhưng mà nếu chúng ta cũng đừng có quá thận trọng, như ở Đức bây giờ là đang đứng đầu trên toàn thế giới, về 1.000 người dân chỉ có 8 đứa trẻ ra chào đời mà thôi. Và ở Nhật đó thì cũng thế, cũng chỉ nhít hơn Đức một tí xíu thôi. Rồi ở Pháp hay ở Anh đó thì tỷ lệ là 1.000 người mới có 12 đứa. Trong khi ở tại Hoa Kỳ đó thì con số này cao hơn lên, 1.000 người dân đó thì có tới 20 mấy đứa trẻ. Có lẽ là nhờ đa số là những sắc dân thiểu số, đặc biệt là sắc dân da màu hay là dân lễ đang sống ở tại nước Mỹ sanh nhiều con. Nhưng mà vì chúng ta sống ở một cái quốc gia giàu mạnh như thế này thì không có cách nào mà có thể sẽ sợ con cái đói kém. Chưa kể đến người Việt, cái con số được ra hải ngoại, sống ở hải ngoại chỉ có 3 triệu người thôi, trong khi ở trong nước tới 80 mấy triệu người. Thì phải nhận con số 3 triệu người này là con số tương đối là may mắn, là có được một đời sống vật chất không đến nỗi mà quá phải lo lắng như ở Việt Nam, mà đồng thời cũng là những cái người được hấp thụ một cái nền văn minh tốt đẹp hơn ở tại Việt Nam. Thì tại sao mình không cố gắng sanh con hơn để mà dung hòa được. Mai này khi mà Việt Nam cần được tạo lập, khi không còn cộng sản đó, mình cần xây dựng lại đất nước đó chị Thu Nga, thì mình sẽ có những cái nguồn năng lực trẻ, chứ không có phải để rơi vào cái tình trạng như nước Đức hay nước Nhật, đa số toàn là người già không, và rất là ít người trẻ để xây dựng quốc gia. Và những người tốt, những cái cặp vợ chồng thương yêu nhau, có giáo dục tốt, có hoàn cảnh vật chất cũng như tinh thần và tình thương tốt đẹp, thì nên có nhiều con để dung hòa với biết bao nhiêu những cái gia đình mà bất hạnh hay là xấu, hay là những cái kẻ xấu như là cái đám hồi dạ, xin lỗi, đám khủng bố chẳng hạn. Đó, họ cứ chủ trương là sanh con ra để mà lan tràn trên thế giới, mà áp đảo những cái dân tộc khác. Nếu mà mình có nhìn một...
Vâng, như lúc nãy cô Thu Nga nói ra cái hình ảnh mà đứa nhỏ nó sợ đến mức mà nó phải trốn trong cái tủ quần áo, bởi vì nó không muốn chăm sóc cho em của mình, bởi vì quá nhiều thời gian, nó không còn thời gian cho nó nữa. Và ý kiến của quý vị như thế nào về vấn đề này? Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Xin mời.
Dì Sứ phải là đài Sài Gòn 9 năm nay em đang có chương trình nói về con cái đúng không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời cô, chúng tôi đang lắng nghe đây.
Dạ dạ, dạ dạ. Tôi có ý kiến như thế này, nếu mà ở mình có thể mà sanh được nhiều con đó, thì cái điều đó tốt, tại vì chính gia đình chúng tôi là ba má tôi là có còn sống là tất cả là 8 anh chị em. Cho nên hồi nhỏ đó đúng y như những lời mà quý vị đã gọi cô nói là đứa lớn coi đứa bé. Chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh đó. Tôi vẫn nhớ là khi tôi má tôi mang bầu, vô tình mang bầu cái đứa em út nhất á, bà chị tôi biết được bà khóc quá trời. Bà khóc là vì bà phải giữ em. Hàng xóm lúc đó má tôi đi mổ thì mới khám phá ra là đi mổ sạn thì mới khám phá ra là mình đang mang bầu, cho nên bác sĩ mới đề nghị là bây giờ cái bầu thai này nó lớn là hơn 3 tháng rồi, thì bà có muốn cắt bỏ hay là bà giữ. Thì má tôi mới bàn với nó là bây giờ chúng tôi là công giáo, chắc có lẽ cái chuyện này không thể xảy ra được. Thì ông cái hồi xưa cái vết mổ đó là nó mổ thẳng từ rốn xuống, mà lại có bầu 3 tháng rồi nữa, thành ra bác sĩ sợ cho cái vết mổ đó nó không an toàn, rồi có bầu thai đó nữa thì mà cái bụng nó càng ngày nó càng lớn, nó càng căng lên đó. Cho nên má tôi mới nói là má tôi mới bàn với ba tôi, thì ba tôi nói là bây giờ thì tôi phải chịu thôi, từ tới lúc đó để coi cái sức khỏe nó như thế nào, thì nếu mà không được thì lúc đó mới tính. Thành ra giữ cái đứa em út đó lại đó. Rồi sau này khi mà chúng tôi lớn lên, chúng tôi vẫn nhắc tới cái chuyện đó hoài, là nếu mà mẹ mà hồi đó mà sợ đó, mà ký giấy là bây giờ không có mày đâu. Mà rồi khi má tôi ngã bệnh, thì thật sự chính vì nhờ đông anh chị em như vậy đó, cho nên chia sẻ với nhau rồi chăm sóc cho bà cụ. Rồi chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và chúng tôi cứ nói với mẹ tôi hoài, chúng tôi nói là con cảm ơn mẹ, mẹ đã hy sinh và mẹ sanh ra chị em chúng con. Một cái gia đình rất là đông, mà chúng tôi rất là yêu thương nhau và gắn bó với nhau. Thành ra chúng tôi thấy là nếu mà có thể được thì bây giờ 8 thì quá nhiều, nhưng mà mình có 4 thì tôi nghĩ đó là một con số rất là hay. Đã xin có ý kiến như vậy.
Khôi Nguyên mới có 2
vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Nếu mà về nói về vấn đề là bao nhiêu đứa thì gọi là tốt, thì ở đây lại một cái chủ đề riêng nữa để mà phân tích ra là bao nhiêu mới gọi là tốt, bao nhiêu mới gọi là không tốt đây. Nhưng Khôi Nguyên vẫn giữ cái quan điểm của mình, đó là con cái là của trời cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Còn vấn đề mà quý vị nghĩ rằng là có nuôi được hay không, hoặc là tại không nên, để vì nó sẽ cản trở như thế nào, thì lại là chúng tôi muốn nghe những ý kiến đóng góp và chia sẻ của quý vị về vấn đề này. Và xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây, chúng tôi muốn lắng nghe. Hello. Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Hello.
Dạ, dạ vâng.
Dạ tôi xin giấu tên.
Dạ vâng, xin dạ. Mời cô.
Dạ theo tôi là những cái trình bày của các khán giả là tôi nghĩ là mấy chục năm về trước rồi. Dạ thì bây giờ cái đời sống ở bên Mỹ này, nói rõ đi, mình nói Mỹ, nói chuyện bên Mỹ đi. Đó. Thì bây giờ nếu các anh chị có đủ thời giờ để chăm sóc trên 4 đứa con không? Ok, nếu anh chị có thì anh chị phải một trong hai người phải hy sinh ở nhà. Dạ, thì khi mà anh chị hy sinh ở nhà như vậy thì một người chồng phải đủ sức bảo đảm đủ tiền lương để mà cưu mang một người vợ và 4 đứa con. Theo tôi số con lý tưởng là 4 đứa. Mà cái số lương cho một người để cưu mang 4 người con nó không phải là nhẹ nhàng đâu. Dạ. Thành thử ra mình nên nói cái chuyện thực tế ở bên Mỹ đi. Thì theo tôi đó, thì cái chuyện mà có nhiều con hay không có nhiều con đó là cái chuyện mình muốn được bao nhiêu người con, mình có quyền quyết định. Dạ, tại vì bây giờ cái điều kiện để hai vợ chồng tránh thai thì đâu có khó khăn gì đâu. Dạ, thì tôi nghĩ mình nên trước khi mình lập gia đình, mình nên có một cái kế hoạch là bây giờ chúng ta có bao nhiêu con, và con của chúng ta nó sẽ được sinh ra như thế nào, được nuôi dưỡng như thế nào. Thì như vậy giữa đời sống vợ chồng cũng bớt nhiều cặp dữ lắm. Chứ bây giờ mình nói chuyện ở bên Mỹ nhưng mà mình nhớ về chuyện Việt Nam hồi xưa thì tôi nghĩ điều đó không có thể thực hiện được đâu. Dạ xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Cô Thu Nga.
Đúng rồi, như vậy chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Bây giờ nếu mà mình cứ nói giống như ở Việt Nam, cho bao nhiêu thì đẻ bấy nhiêu, rồi nó tới đâu thì nó tới, thì chắc là cái điều đó cũng khó mà nuôi dạy cho các con của chúng ta ăn học và nên người. và chúng ta cũng không có, chúng ta cũng thấy rằng ở bên bên Việt Nam, chắc chắn là phải nhắc ở bên Việt Nam, hồi xưa ở bên Việt Nam đó, thì khi nào mà người ta lấy gia, người ta lập gia đình rồi võng anh đi trước võng nàng theo sau rồi mới lập gia đình rồi mới đẻ con. Còn ở đây chúng ta thấy rằng những cái người gọi là single mom nhiều quá, cứ đẻ hoài, không lẽ cứ nói là trời cho tôi bao nhiêu rồi tôi đẻ bấy nhiêu, rồi đã không có kiểm soát được cái đời sống đạo đức của mình, rồi cứ đẻ con hoài ra như vậy. Thì những cái đứa con đó, làm sao mà cái người mẹ đó có đủ cái khả năng hay là có một cái sự mà hiểu biết về trách nhiệm để mà săn sóc con được. Thành ra cái chuyện mà đẻ con bao nhiêu thì đồng ý với quý thính giả nói rằng mình phải có một cái kế hoạch trước khi mà mình lấy nhau rồi, đẻ bao nhiêu đứa con. Giống như bây giờ Khôi Nguyên nói anh chị muốn có hai, rồi vợ Khôi Nguyên mới nói em muốn năm, phải dung hòa như thế nào đó, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, là bốn.
Nhưng mà chị không đồng ý hoàn toàn với cái ý kiến dung hòa của vị khán giả vừa rồi. Vị khán giả vừa rồi đúng là dung hòa cái con số, chúng tôi cũng đang nghĩ đến cái con số 4 hay ít nhất tối thiểu là 3, coi như từ 3 tới 5 đi, và 4 thì là lý tưởng, là cái con số rất là đẹp để cho người Việt Nam mình dung hòa giữa đời cảnh sống Việt Nam và cảnh sống bên Mỹ này. Và ai cũng có thể được cả. Chúng ta đang sống ở tại tiểu bang Texas, là một trong những cái tiểu bang mà hiếm hoi mà có thể một cái người đi làm tận lực có thể đủ nuôi được gia đình. Nếu mà đừng có những cái chi phí quá độ thì cũng có thể, trong khi nhiều tiểu bang khác không thể được. Ví dụ bên California chẳng hạn, không cách nào chỉ một người đi làm mà có thể support nổi gia đình. Cho nên chúng ta có nhiều cái may mắn lắm, chị Thu Nga và Khôi Nguyên ơi, là khi mà mình ở tại Texas, nhà cửa rẻ này nhá, mình có thể mua nhà rồi mình chi cóp rồi từ từ mình trả hết, rồi một người có thể đi làm để mà có thể nuôi con trong một thời gian, trong lúc người vợ có thể làm part time thôi, hay là chỉ trong vòng 5-6 năm cho đến lúc đứa con vào trường rồi thì người vợ có thể đi làm trở lại. Chúng ta sẽ gặp khó khăn khổ cực, không thể ai có thể nói là làm cha mẹ mà không vất vả khổ cực, nhưng mà cái khổ cực đó nó sẽ được đền bù rất lớn, và nó là những cái gương rất tốt để cho con cái mình noi theo đó, Phương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy cũng như cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào chia sẻ. Và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo cùng chia sẻ ý kiến của quý vị về chủ đề ngày hôm nay ạ. Xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin mời chị.
Tôi là Đỗ Mai, tôi có chút xíu ý kiến này. Vấn đề tôi cũng đồng ý với là quý vị thính giả nãy giờ có ý kiến, không phải là mình nói là ba phải, nhưng mà sinh con như thế nào là do cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như bây giờ mình lấy chồng muộn, ở cái tuổi ba mấy rồi 40, có nhiều người mới lập gia đình, làm sao mà sinh con nhiều được, đúng không ạ? Nhưng mà trung bình á, thì thường các thanh thiếu niên, bậc thanh niên lớn lên rồi thành đạt xong rồi tốt nghiệp ra trường rồi có công ăn việc là ổn định á, thì cái tuổi đó rất là lý tưởng để lập gia đình. Nhưng mà phải hiểu một điều rằng ngày xưa đó, tại vì Đỗ Mai quen rất nhiều người gia đình đến 14-15 đứa con, cứ có cô bạn chứ kêu nó là 15-15 không à. Đó, thì cũng chết vài người trong quá trình chiến tranh, bệnh hoạn không đâu. Nhưng mà phải nói người mẹ thăm đứa những đứa con vậy mà bà rất là khỏe, cho đến khi bà trăm tuổi già. Nhưng đúng là hồi nãy các vị khán giả vừa rồi nói rất là tâm đắc, cái thời này nó khác ngày xưa. Cái đời sống, cái ô nhiễm môi trường, cái thực phẩm, cái tất cả những cái cộng lại đó, cái cơ thể cái người phụ nữ mình á. Ví dụ như nếu là đẻ được 4 đứa thì quá tốt, một cái con số rất là đẹp, Đỗ Mai cũng đồng ý. Nhưng mà bởi vì nếu một cái người phụ nữ mà nếu mà cứ nói là cho nhiêu lấy nhiêu, ở đây mình xin lỗi, mình không có đụng chạm tới vấn đề tôn giáo, tại vì theo mình hiểu đúng tôn giáo là không có ai muốn bỏ đứa con nào chẳng may. Nếu mà đã dính đứa con là phải sanh đẻ, chứ không có được quyền mà bỏ nó một cái sinh linh như vậy. Nhưng vẫn có những cái, mà thậm chí tôn giáo đôi khi cũng nói là mình cũng phải có cái không được dùng bất cứ một cái biện pháp tránh thai nào, cái điều đó cũng phải xem lại. Bởi vì nếu cái người phụ nữ sanh đẻ nhiều quá đó, mình gọi là sức khỏe sinh sản đó, thì rất là tội nghiệp cho người phụ nữ. Bởi thời bây giờ nó không giống thời ngày xưa, đẻ nhiều quá cũng không có tốt đâu. Dĩ nhiên hồi xưa ông bà cha mẹ thời, xin lỗi, đến cái thời của Thanh Thủy, cô Thu Nga vẫn có thể đẻ được 4-5 đứa tốt. Nhưng bắt đầu từ cái thời thế hệ sau này đó, từ cái môi trường sống, từ cái ăn uống, từ những cái hóa chất độc hại nó thâm nhiễm vào cái cơ thể mình, do đó mình cũng phải xem lại cái hoàn cảnh. Và mình phải coi rằng là nhà cửa, công việc mình mà đợi đến khi nào mình ổn định rồi, mình thành đạt rồi thì mình có con là không nên. Trong quá trình đó mình cũng phải sắp xếp uyển chuyển làm sao để có thể mình lên kế hoạch mà như vậy. Do đó thì Đỗ Mai nghĩ rằng là cái điều này nó lệ thuộc vào cái hoàn cảnh của từng gia đình và cái sức khỏe của cái người phụ nữ, của người vợ. Ông chồng muốn 4 đứa, thậm chí có ông muốn 8 đứa, nhưng mà người vợ không thể nào. Do đó thì cái ý kiến mà đối với cái lớp thế hệ bây giờ thì nếu mà đẻ nhiều á thì có chứ không phải không. nhưng mà mình nghĩ là sẽ không giống ngày xưa đâu. Do đó ý kiến của Đỗ Mai là như vậy, và xin chúc sức khỏe quý đài, các cô và anh điều khiển chương trình rất là dễ thương. Đỗ Mai, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đỗ Mai đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây. Xin mời.
Tôi là Thành đây. Tôi sẽ có ý kiến.
Chào chú Thành.
Cái vấn đề mà xanh nhiều xanh ít thì theo tôi nghĩ là tùy cái hoàn cảnh của mọi người. Hồi trước ở Việt Nam mình xanh bao nhiêu cũng được hết, nuôi con nuôi cái như các quý vị đã bàn là đã cho con thấy kinh nghiệm là đứa lớn coi đứa nhỏ. Nhưng mà quý vị quên một điều là ở Mỹ này không có chuyện đứa lớn coi đứa nhỏ. Hồi xưa quý vị có thể nhờ hàng xóm coi dùm, nhưng mà ở đây thì luật pháp không cho phép. Thành thử ra theo tôi nghĩ rằng tùy cái hoàn cảnh, chứ đừng để rồi dính đến luật pháp thì là mình vừa vất con mà lại vừa khổ sở nữa. Thì đó là tôi ý kiến tôi như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chú Thành đã gọi vào và đóng góp cho chương trình. Đúng như vậy, chúng ta phải làm cái gì theo đúng khả năng và theo đúng luật pháp cho phép. Chứ đâu phải là chúng ta nói chúng ta đẻ ra rồi chúng ta cứ giao đó cho đứa lớn coi đứa nhỏ rồi xong chúng ta đi làm. Thì lạng quạng là chúng ta sẽ gặp rắc rối với cơ quan Child Protective nữa. Thì đó là cái điều không hay rồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải ca ngợi cái đức tính của người Việt Nam. Đó là rất là chịu thương chịu khó, nhiều gia đình thì có người mẹ hoặc là người bà cùng nhau chăm sóc cho đứa nhỏ thì đó là rất là điều kiện lý tưởng. Còn nếu không được thì cũng ráng hy sinh với nhau để cùng nuôi đứa nhỏ đó. Và chúng tôi xin mời quý vị gọi qua số 713-664-8002 và trở lại cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, chỉ là những gia đình nào có điều kiện, có mà không phải chỉ điều kiện không, mà vật chất không, mà đủ, phải có cái tình thương yêu, phải có cái tình bổn phận, cái trách nhiệm nữa cơ, thì mới cho nên sanh con, chứ không phải cứ khuyến khích chứ phải sanh con nhiều vào đâu. Mà nhất là single mom thì không bao giờ nên sinh con cả, không bao giờ nên có cái chuyện đó khi mà mình không sẵn sàng và không đủ sức đem một đứa trẻ vào đời. Là phải bảo đảm cho chúng trước nhất là có được cái sự thương yêu và có được đủ những cái nhu cầu vật chất tối thiểu, căn bản của con người để mà có thể sống lên khỏe mạnh. Chương trình này đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay chỉ muốn cổ võ, tại vì hôm nay mới chị Thu Nga biết, không biết mình chỉ có được dịp thấy nhiều gia đình mà chỉ có một con đó. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái chuyện mà chỉ có một con thôi đó, thì chị thấy rằng cái đứa trẻ nó trở nên rất là khó tính khó chịu, nó trở nên giống một cái ông boss nhỏ, một cái người chủ nhỏ trong gia đình vậy đó. Có vài lần chúng tôi đi dự một cái bữa ăn ở trong đại gia đình, thì có một cái gia đình kia có một đứa con thôi, 7-8 tuổi, đứa nhỏ rất là xuất sắc, học rất là giỏi, rồi chơi môn thể thao nào cũng giỏi, mẹ nó tối ngày phải quần quật, đưa hết theo lớp này đến lớp kia, nó thật là giỏi. Nhưng mà nó bảo ví dụ như ăn xong, cả gia đình, đại gia đình đang ăn uống, nó bảo 8 giờ phải cho nó về nhà để nó phải coi cái show này. Thì bảo bây giờ con coi cái show này thì ở lại đây cũng được, dù là một cái show trẻ con thôi. Nó bảo không, nó chỉ muốn coi ở nhà, thế là cha mẹ có mỗi vàng phải chiều con. Thì chúng tôi nhìn thấy trước đây là một đứa trẻ vô cùng xuất sắc, rất là giỏi, nhưng mà tương lai nó sẽ như thế nào khi mà nó quá độc đoán và nó lại không có cái tinh thần mà biết tôn trọng bố mẹ và tôn trọng đại gia đình, tôn trọng những người xung quanh, mà nhất định chỉ theo cái ý riêng mình thôi. Thành ra chúng tôi nhìn thấy trước là cái nguy cơ sẽ là cha mẹ này mai mốt sẽ gặp khó khăn khi mà đứa trẻ lớn lên thơ lên càng có tài, mà là nếu thiếu cái đức và thiếu cái tình, thiếu cái sự, cái khả năng mà người ta gọi là sau này nó có cái một cái chữ là EQ thay vì IQ. IQ là nói về cái khả năng trí tuệ thông minh, EQ là cái khả năng hòa nhập với đời sống xã hội, là một cái khả năng hoàn toàn khác hẳn. Thành ra đây là một cái điều mà càng ngày các nhà tâm lý càng chú ý đến, cái EQ emotional intelligence nó quan trọng hơn là cái sự thông minh bình thường của con người. Và những cái đứa trẻ mà chỉ có một mình đó, khó lòng mà có cái cơ hội phát triển được cái EQ, cái khả năng trí tuệ thông minh về xã hội của nó. Cho nên chương trình này nhằm ra chỉ để nhắm vào trước hết là những gia đình mà ít con quá, chỉ có một con thì nên xếp lại. Tội nghiệp đứa nhỏ lắm khi mà cô đơn một mình, không có anh, không có một cái người bạn cùng lớn lên với mình, hay là người em, người anh ở trong gia đình đó. Phương Nguyên, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy. Nhưng thưa cô Vũ Thanh Thủy cũng như cô Thu Nga và tất cả quý thính giả, chúng ta đã gần hết giờ rồi nên xin mời một quý vị cuối cùng tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Xin mời ạ. Hello. Thưa chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Hi, hello, dịch chào Phương Nguyên, dịch chào cô Thủy, cô Nga, tôi tên là Nguyên.
Dạ vâng.
Tôi vẫn là một người già nhưng mà thấy Khôi Nguyên ráng muốn tìm một người trẻ để mà nói về cái ý kiến của mình, thì tôi nói là cái ý kiến của con dâu tôi. Con dâu tôi là một đứa Mỹ trắng, nó ở một cái thành phố nhỏ và nó là đứa con thứ nhì. Sau nó là một đứa em, lúc nó 3 tuổi và khi mà mẹ nó đẻ đứa em thứ tư, lúc nó 13 tuổi thì nó ngồi nó khóc. Nó nghĩ rằng nhà mình không có khá giả mà đẻ nhiều con như vậy rồi làm sao mà chăm lo săn sóc. Nó rất là lo lắng cho em nó, cho một cái gia đình mà có vẻ hơi thiếu thốn. Và chính vì vậy mà nó cố hết sức nó vươn lên. Nó phải đi vô lính để nó ra đại học. Và tôi xin nói với cô là gia đình cô là công giáo chính thống. Còn không phải công giáo mà người Thiên Chúa chính thống ấy. Dạ. Thì đây là cái ý nghĩa của một người rất là trẻ. Và khi mà cô có đứa con đầu lòng, tôi thấy cô săn sóc rất là kỹ, thấy rất là thương. Và đứa con dâu thứ nhì của tôi cũng vậy, nó cũng có con, nó săn sóc rất là kỹ. Chỉ có cái điều á là còn trẻ đi làm thì cái công việc tốt, nhiều lương thì sẽ rất là mất nhiều thời giờ. Mà đứa nhỏ ở đây đó, đứa cháu nội thứ nhì của tôi ở đây đó thì nó còn có được bà nội bà ngoại. Còn một đứa ngoài Hawaii á thì nó không có ai hết. Mà ba má nó cũng phải cố gắng hết sức nha, là để mà lo. Mình thấy thương á, là tại vì nó biết cái gia đình nó như vậy cho nên nó lo lắng lắm. Nó rất là thương con đó, mình cũng yên lòng. Nhưng mà hai đứa ở đây đó thì nó quá bận rộn. Mình nhìn thấy đứa cháu nội của mình mà mình xót xa. Còn mình không có ở gần ở chung thì nó cũng không muốn mình giữ nó. Tại vì nó bỏ vô daycare mà người ta take care tốt. Đứa nhỏ có thể là biết tự làm việc cho mình thế này thế nọ thì tốt. Nhưng mà tôi lại thấy rất là đau lòng. Thành ra cái hoàn cảnh mà đẻ con nhiều hay ít đó là cũng tùy mỗi người. Và đối với tôi đó thì cái tình thương mà cha mẹ dồn cho con đó là quý hơn hết thảy. Chỉ tiếc một điều, và nếu ở đây mà hoàn cảnh khó khăn thì làm được tiền, cái tình thương dành cho con có mà không có thời giờ để biểu lộ cũng đáng buồn cho những đứa trẻ nó lớn lên như vậy, phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ, mình đúng như vậy. Cảm ơn ý kiến đóng góp của cô rất là nhiều. Và thật sự nếu mà chúng ta có điều kiện, ở đây thì cô Nguyên cũng còn đôi ba phút nữa thì cũng xin tóm tắt là nếu có điều kiện, tại vì ở đây cái xứ Hoa Kỳ này là cái xứ điều kiện, xứ cơ hội, không thể nào nói rằng là chúng ta không có đủ điều kiện, không có đủ điều kiện. Chủ yếu hai vợ chồng cùng hợp lực lại với nhau để mà tạo ra cái điều kiện đó mà thôi. Và rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay với Khôi Nguyên, cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Và mong rằng những người trẻ hoặc là tất cả mọi người sẽ thấy được đâu đó hình ảnh của mình trong chương trình ngày hôm nay, cũng rút ra được bài học cho cá nhân của mình ngày hôm nay. Và xin mời cô Vũ Thanh Thủy gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin mời cô Thu Nga.
Vâng, và ngày hôm nay thì cái chương trình, cái đề tài này chúng ta cũng thấy rằng quý vị thính giả cũng thấy rằng thích thú. Và thành ra chúng ta cũng phải nói cái kiểu mà giống như cái kiểu mà hàng đôi. Tại vì tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình, chúng ta không thể nào mà nói rằng trời xanh voi xanh cỏ rồi đẻ con ra bao nhiêu cũng được hết, rồi tự cái đứa lớn nó sẽ lo cái đứa nhỏ tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Và thường thường thì đúng như vậy, một đứa con thì nó hay có cái tật là nó sẽ bị nuông chiều và nó bị hư đi. Tuy nhiên không phải đứa con một nào cũng đều bị hư về cái nuông chiều hết. Và nếu mà đẻ nhiều con thì chúng ta cũng, nếu mà có một cái gọi là kế hoạch hóa gia đình, tuy rằng mình nói chữ này nó có vẻ nó kỳ kỳ giống như là cái tiếng của mà về cộng hay dùng, kế hoạch hóa gia đình, nhưng mà đúng như vậy. Hồi xưa đó không có những cái kế hoạch mà giảm con, bớt sanh con ra, tại vì sanh nhiều quá mà không có nuôi được thì là cũng phải hạn chế thôi. Thành ra bây giờ người ta có những cái phương pháp đó rồi, thì là nếu mà chúng ta không có hoàn cảnh là đẻ con bao nhiêu thì đẻ, rồi muốn ra sao thì ra, nhưng mà chúng ta nên có một cái kế hoạch đó đối với vợ, đối với chồng. Thành ra thưa quý vị, tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình của chúng ta mà chúng ta có nên sanh con nhiều hay là sanh con ít. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia rất là đông, và hy vọng rằng những ý kiến của quý vị cũng giúp cho những người mà đang tần ngần không biết rằng sanh con nhiều hay sanh con ít cũng có một vài ý kiến. Cảm ơn chị Thanh Thủy và cũng như là cảm ơn Phương Nguyên.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Đúng như vậy, kế hoạch sống là trong cuộc sống là phải có kế hoạch. Ai sống cũng phải có cái bảng chi thu, cũng biết lựa liệu cơm gấp mắm tùy theo kiến thức của mình. Trong đối với chuyện con cái cũng thế, cha mẹ
cũng phải biết lượng cái sức mình trong cái hoàn cảnh khả năng của mình có thể tới đâu thì tới đó. Trong cái chương trình này khi đưa ra cái đề tài mà có vẻ như khuyến khích sanh con đó, thì chúng tôi chỉ muốn nói đến những gia đình mà có đầy đủ điều kiện, nhất là những gia đình mà có ông bà nội ngoại ở chung quanh. Đây là những người tuyệt vời, những cái gia đình có những cái diễm phúc tuyệt vời khi mà có được ông bà nội ngoại chung quanh, nhất là ông bà nội ngoại lại tham gia vào trong cái chuyện mà chăm sóc cho con cái mình, thì không nên vì lý do đó mà để cho vì tương lai sự nghiệp hay là vì những cái lợi ích cá nhân, cái tự do cá nhân mà không dám có con nhiều. Ở đây chúng tôi xin nhắc một lần nữa là những gia đình có điều kiện mà thôi thì đừng nên để những cái điều đó cản trở. Luôn nghĩ rằng một phần nào đó mình cũng có một tí bổn phận đối với xã hội khi mình có hoàn cảnh, có điều kiện mà mình lại tự mình gò bó mình, thành ra làm mất đi cho xã hội những cái khả năng mà có những cái đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những môi trường tốt đẹp, trong những gia đình mà có tình thương yêu, có gia đình nội ngoại hai bên được sống một cuộc sống đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất, là những cái mầm sống rất là tốt đẹp và rất là quý giá và cần thiết cho xã hội. Rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân quý những ý kiến cá nhân của quý vị. Cảm ơn ý kiến của người bạn trẻ Khô Nguyên. Rất cần những cái ý kiến của người trẻ và của nhất là nam giới ở trong chương trình này, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng, chắc chắn là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy cùng tất cả quý thính giả đã chia sẻ những ý kiến của mình về chủ đề của ngày hôm nay. Và xin hẹn với tất cả quý thính giả cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga trong chương trình này vào kỳ tới.